Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Minh Anh, Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Thủy My. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 8 2021. Nhóm chuyên gia về khí hậu của Liên Hiệp Quốc công bố bản báo cáo cho thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng. Luật mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận y tế bắt đầu có hiệu lực tại Pháp. Tại Afghanistan, chỉ trong vài ngày, quân Taliban đã chiếm được thủ phủ của 6 tỉnh. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, công nghệ Trung Quốc, công cụ hữu hiệu để chế độ Cuba dập tắt các cuộc biểu tình. Theo dòng thời sự, Messi siêu sao đắt giá nhưng xin lời nhiều. Kính thưa quý vị, hôm nay nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là GIEC, đã công bố báo cáo mới nhất của họ, cho thấy là biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn mức mà chúng ta lo ngại, và rõ ràng đó chính là do con người gây ra. Có thể ghi nhận một số điểm chính như sau trong bản báo cáo.
Thứ nhất, trong mọi kịch bản, từ lạc quan nhất cho đến bi quan nhất, ngay từ năm 2030, nhiệt độ của trái đất sẽ tăng thêm từ 1,5 độ C cho đến 1,6 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, tức là sớm hơn 10 năm so với dự báo mà nhóm GIEC đưa ra cách đây 3 năm. Thứ hai, các đồng minh của khí hậu ngày càng suy yếu. Từ năm 1960 đến nay, các khu rừng, mặt đất và đại dương vẫn hấp thụ 56% khí CO2 do các hoạt động của con người thải ra trong bầu khí quyển. Nếu không có những đồng minh, hành tinh của chúng ta đã trở nên nóng hơn rất nhiều và con người không thể sống được trên trái đất, nhưng tỷ lệ khí CO2 mà các giếng carbon hấp thụ sẽ giảm đi trong thế kỷ này. Thứ ba, bản báo cáo của GIEC nhấn mạnh là với những tiến bộ mới của khoa học, kể từ nay có thể định lượng vai trò của hiện tượng hâm nóng bầu khí quyển trong một hiện tượng thời tiết cực đoan cụ thể. Thứ tư, mực nước biển đã dâng cao thêm 20cm tính từ năm 1900 và nhịp độ tăng mực nước biển đã nhanh gấp 3 trong 10 năm qua. Do tác động của việc tan chảy các sông băng, nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm 2 độ C, mực nước của các đại dương có thể dâng cao thêm 50cm và mức tăng này có thể lên tới gần 2 mét từ đây đến năm 2300, tức là tăng gấp đôi so với dự báo của GIEC 2019. Trong kịch bản bi quan nhất, các chuyên gia thậm chí không loại trừ khả năng mực nước biển sẽ dâng cao thêm 2 mét ngay từ năm 2100. Thứ năm, chưa bao giờ GIEC báo động nhiều như thế về khí metan CH4, khí phát thải gây hiệu ứng lồng kính nhiều thứ hai sau khí CO2. Nếu lượng khí phát thải CH4 không được cắt giảm, nhân loại sẽ không thể đạt được các mục tiêu về khí hậu của Hiệp định Paris.
Theo lời Thủ tướng Boris Johnson của Anh Quốc, tức là nước chủ nhà của Hội nghị Quốc tế về khí hậu COP26, báo cáo lần này của GIEC là một lời cảnh báo nghiêm khắc nhất từ trước đến nay về tác động của hoạt động con người đối với hành tinh của chúng ta. Đây cũng là ý kiến của Chủ tịch COP26 Alok Sharma trả lời phỏng vấn tờ báo The Observer hôm qua. Hội nghị COP26 sẽ diễn ra ở Glasgow vào tháng 11 tới. Một bằng chứng cho thấy là nhân loại đang phải đối phó với các hiện tượng khí hậu cực đoan ngày càng nhiều. Đó là bang California đang phải đối mặt với trận hỏa hoạn, này được xem là lớn thứ hai trong lịch sử của bang này. Đám cháy khổng lồ Dixie Fire được dự báo sẽ còn kéo dài ít nhất một chục ngày. Theo hãng tin AFP, hàng ngàn người đã buộc phải di tản, 3 người bị mất tích.
Số liệu mới nhất do lực lượng cứu hỏa công bố ngày hôm qua cho biết, lửa đã thiêu rụi hơn 198.000 hecta rừng kể từ khi bắt đầu phát cháy ngày 13 tháng 7 năm nay ở phía bắc bang California. Đám cháy lan rộng bao trùm một vùng diện tích lớn hơn cả thành phố Los Angeles. Hàng ngàn người dân đã phải hối hả, bỏ rơi nhà cửa, chạy khỏi khu vực. Nhiều người trong số họ lánh nạn trong những trại tạm bợ. Theo lời thuật của một người dân với AFP, dân cư trong khu vực được đưa đi sơ tán như ra khỏi một vùng chiến sự. Nhiều thị trấn và ngôi làng đã bị lửa thiêu rụi, lửa cháy mỗi lúc lan rộng, phát ra những luồng khí nóng ngột ngạt trong khi gió lớn dai dẳng, gây khó khăn cho công tác dập lửa của 5.000 lính cứu hỏa. California thường xuyên đối mặt với tình trạng cháy rừng, nhưng hiện tượng biến đổi khí hậu khiến mùa hè năm nay đặc biệt nóng dữ dội, và 11 đám cháy đã bùng phát, hoành hành khắp cả bang hôm Chủ nhật vừa qua. AFP nhắc lại, trận cháy lớn nhất California biết đến August Complex hồi tháng 8 năm vừa qua đã thiêu cháy hết 471.000 hecta đất rừng. Thống đốc bang California ông Gavin Newsom hôm thứ Bảy vừa qua, khi đến thăm hiện trường, một mặt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người lính cứu hỏa làm việc không ngơi nghỉ, mặt khác thừa nhận tình trạng hạn hán nghiêm trọng do trời nắng nóng gay gắt chưa từng thấy và những đám cháy này đều do biến đổi khí hậu gây nên.
Còn tại Hy Lạp, lực lượng cứu hỏa hôm nay bước sang ngày thứ Bảy chống chọi với những ngọn lửa hung hãn trên đảo Euboea cách thành phố Athens 200 km về phía đông. Những ngôi làng ở phía bắc đảo này lần lượt bị ngọn lửa vây hãm. Về tình hình dịch COVID-19, kể từ hôm nay, các quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim, bệnh viện, phương tiện giao thông giữa các tỉnh chỉ được quyền nhận những người có chứng nhận y tế, pass sanitaire. Quyết định này đã bắt đầu được áp dụng sau khi luật được Hội đồng Bảo hiến chuẩn y gần như hoàn toàn và bất chấp các cuộc biểu tình phản đối khắp nơi.
Theo quy định, kể từ hôm nay, người dân Pháp phải trình chứng nhận y tế khi vào một số nơi công cộng như các quán cà phê và nhà hàng, kể cả trong nhà và ngoài sân, một số trung tâm thương mại lớn, rộng trên 20.000 m2, các bệnh viện, trừ trường hợp cấp cứu, các nhà dưỡng lão, các hội chợ, cũng như khi sử dụng các phương tiện giao thông đường trường như máy bay hoặc xe khách và xe lửa liên tỉnh. Từ ngày 21 tháng 7 vừa qua, biện pháp này đã được áp dụng đối với những cơ sở giải trí hay văn hóa có sức chứa hơn 50 người. Chứng nhận y tế được cấp dưới dạng một mã QR, xác nhận là chủ nhân đã có được ít nhất là một trong ba điều kiện. Thứ nhất là đã tiêm chủng đầy đủ. Thứ hai, đã xét nghiệm âm tính với virus trong vòng 72 tiếng đồng hồ trở lại. Thứ ba, đã được chữa khỏi sau khi bị nhiễm COVID-19. Những ai không tuân thủ hay sử dụng chứng nhận y tế giả mạo hoặc là của người khác sẽ bị phạt rất nặng. Vào hôm qua, một ngày trước khi quy định về chứng nhận y tế bắt đầu có hiệu lực, chính phủ Pháp như muốn trấn an người dân khi xác định rằng sẽ châm trước cho những ai vi phạm trong tuần lễ áp dụng đầu tiên. Phát biểu với nhật báo Le Parisien, Bộ trưởng Y tế Pháp cho rằng việc áp dụng chứng nhận y tế và đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng sẽ giúp nước Pháp khỏi bị giới nghiêm hay phong tỏa như trong thời gian qua. Luật về chứng nhận y tế tuy nhiên không kéo dài vĩnh viễn, mà chỉ có hiệu lực trên nguyên tắc cho đến ngày 15 tháng 11 tới đây.
Cụ thể, chứng nhận y tế được áp dụng như thế nào đối với các phương tiện giao thông công cộng như xe lửa? Sau đây là tường trình của Thu Hằng từ Ga Lyon, Paris.
Một điều chắc chắn là các hàng cà phê quán ăn ở Ga de Lyon, Paris sáng ngày hôm nay là những nơi áp dụng nghiêm ngặt nhất biện pháp mới. Nếu muốn ăn uống tại chỗ, khách hàng phải đưa chứng nhận y tế như tại cửa hàng Pré-à-Manger. Khi khách gọi đồ, ngoài câu hỏi thông thường tại chỗ hay mang đi, thì giờ nhân viên hỏi thêm là ông bà có chứng nhận y tế hay không nếu như khách muốn dùng đồ tại chỗ. Một nhân viên an ninh đứng chặn lối, tay cầm máy kiểm tra chứng nhận y tế, tất cả chỉ mất vài giây. Ngược lại, chưa có thay đổi lớn tại những khu vực lên tàu, hành khách vẫn chỉ phải quẹt mã vé lên những chiếc cửa tự động. Tuy nhiên, loa phóng thanh liên tục thông báo là theo quy định mới của chính phủ, hành khách sẽ phải có chứng nhận y tế để sử dụng phương tiện công cộng. Một hành khách, một vé, một chứng nhận y tế và khẩu trang. Ngay trên chuyến tàu cao tốc đi Marseille, nhân viên soát vé mới chỉ nhắc cần có chứng nhận y tế và có thể đột xuất kiểm tra. Ngày đầu áp dụng có thể chỉ mang tính nhắc nhở, như mỗi lần một biện pháp hạn chế phòng dịch được áp dụng. Tuy nhiên, việc kiểm tra chứng nhận y tế sẽ được tiến hành nghiêm ngặt hơn, có thể huy động cả cảnh sát tham gia như đối với những chuyến tàu quốc tế.
Vừa rồi là tường trình của Thu Hằng từ Ga Lyon, Paris. Còn về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, số ca nhiễm COVID mới tại Việt Nam tiếp tục tăng cao, đạt mức kỷ lục 9.690 ca hôm qua, theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam. Số ca nhiễm hôm nay cũng gần bằng mức kỷ lục đó, cụ thể là 9.349 ca. Đa số các ca nhiễm mới vẫn là ở Sài Gòn, tâm chấn của đợt dịch mới, và ở hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Như vậy là tổng số ca nhiễm tại Việt Nam nay đã lên đến hơn 2.110.000 ca. Số người chết vì COVID-19 tính đến hôm qua là 3.397 người. Hệ thống bệnh viện ở Sài Gòn hiện đã bị quá tải, hầu như toàn bộ các bệnh viện tại thành phố, kể cả các bệnh viện tư, đều được huy động để chữa trị cho bệnh nhân COVID-19. Để chuẩn bị đón tiếp những bệnh nhân nặng, nhiều trung tâm hồi sức cấp cứu và bệnh viện dã chiến đã được lập ra ở Sài Gòn. Trả lời phỏng vấn RFI hôm nay, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết.
Sài Gòn thì cái kế hoạch nó đã hình thành khoảng một tháng nay rồi, tại vì thấy cái tình hình số ca nó tăng lên đó. Lúc trước thì có một số bệnh viện dã chiến thì đã làm từ lâu rồi, thì cái bệnh viện dã chiến nó nâng lên thành một số cái bệnh viện đó là có thở oxy, rồi thành lập thêm những cái bệnh viện chuyên về hồi sức, thì sử dụng những cái bệnh viện mà cơ bản mà mới xây đó, ví dụ như bệnh viện ung bú á, mà sẽ lập một cái bệnh viện 1.000 giường, rồi huy động từ những cái nguồn từ Huế, Hà Nội vô để phụ làm những cái bệnh viện hồi sức. Cái bệnh viện mà họ có kinh nghiệm lâu rồi đó, ví dụ như là Chợ Rẫy, đó là Nhân Gia Định, rồi Phan Ngọc Thạch, Nhiệt Đới, để tổ chức những cái khu điều trị cao cấp từ thở máy rồi tới lọc máu. Thành ra phải huy động toàn bộ lực lượng, rồi phải đào tạo nhanh cái đội ngũ mà chuyên về thở máy để mà phục vụ cho cái đó. Với lại huy động thêm những cái nguồn máy móc, những cái tổ chức tài trợ để mà mình có đủ máy để mà mình cứu bệnh nhân.
Dạ, thì theo bác sĩ có nguy cơ là chúng ta bị thiếu máy trợ thở cũng như thiếu nguồn oxy không ạ?
Thì cách đây một tháng thì đã có những cuộc họp đề ra là phải chuẩn bị oxy. Thì có những nơi mà lúc trước thì chưa có, bây giờ phải lắp những cái bồn oxy lỏng á, và những cái đầu oxy để mà phục vụ kịp thời cho những người bệnh. Thật ra thì cái máy thở thì đợt dịch trước á, có một số tổ chức họ đã cho máy rồi, thì bây giờ mình huy động thêm. Thì hiện nay thì không có đến nỗi phải quá thiếu, và những cái tổ chức xã hội người ta cũng đóng góp nhiều. Rồi cái nguồn dự trữ quốc gia, rồi mua sắm mới, với lại cái đợt dịch trước á, thì toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam đã tổng kết xem là có bao nhiêu cái máy thở, rồi huy động những cái bệnh viện mà chưa có xài á, dồn cái máy thở đó cho bệnh nhân COVID. Nếu như bệnh viện Nhi Đồng 1 á, cũng phải chuyển đi 10 cái máy, tại vì hiện nay những cái bệnh thông thường á, nó là giảm xuống rất là nhiều. Thành ra cái nhu cầu thở máy của bệnh thông thường nó giảm xuống thì mình sẽ chuyển những cái máy đó cho cái bệnh nhân COVID.
Còn tại Trung Quốc, chính quyền ở thành phố Vũ Hán hôm qua đã loan báo kết thúc chiến dịch tiêm chủng cho 11 triệu cư dân của thành phố. Đại lây lan của biến thể Delta có dấu hiệu bị kềm hãm tại Trung Quốc, nhưng cái giá phải trả là những hạn chế đi lại mới, phong tỏa chặt chẽ nhiều khu phố, thậm chí phong tỏa cả thành phố, nơi mà cư dân đang được xét nghiệm đại trà. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Dagat, tường trình.
Faut-il poursuivre sur la voie du zéro Covid? C'est la question posée ce week-end par l'épidémiologiste en chef du centre chinois.
Chúng ta có nên tiếp tục con đường tiến đến việc triệt tiêu Covid hay không? Đây là câu hỏi được nhà dịch tễ học chính của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc đặt ra vào cuối tuần qua. Theo ông Tăng Quang, phần lớn các trường hợp nhẹ lẽ ra không nên tạo ra quá nhiều áp lực và phản ứng hoảng loạn. Quả thực là đã có nhiều cảnh hoảng loạn ở một số nơi trong tháng qua, khi nhân viên y tế trong quần áo bảo hộ xuất hiện trở lại trên đường phố Trung Quốc. Hàng loạt siêu thị đã bị vét sạch, nhiều ngôi làng đã lập rào chắn như thời đại dịch bắt đầu ở Vũ Hán. Chưa kể đến các biện pháp trừng phạt, hơn 30 quan chức tại 4 tỉnh của Trung Quốc bị dịch bệnh ảnh hưởng đã bị trừng phạt vì thiếu cảnh giác và hiệu quả trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế. Chính sách tuyệt đối không khoan nhượng với virus này đã dẫn đến các biện pháp hạn chế mới vào cuối tuần qua. Giờ đây, cư dân một khu vực bị dịch sẽ phải đợi 14 ngày sau khi địa phương không thêm bất kỳ ca lây nhiễm nào mới được đến thủ đô Bắc Kinh. Biện pháp cực kỳ nghiêm ngặt đó có thể ngăn chặn các đợt lây nhiễm, nhưng chiến lược về lâu về dài rất tốn kém và sẽ mất đi tính hữu dụng khi người dân được tiêm chủng. Theo nhân vật lãnh đạo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc thì một cách tiếp cận mới có lẽ sẽ phải được áp dụng nhân dịp Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp diễn ra vào năm tới.
Stéphane Agard, Pékin, RFI.
Còn Iran hôm qua vừa phá kỷ lục mới về số ca nhiễm mới và số ca tử vong, cụ thể là 39.600 ca nhiễm mới và 542 ca tử vong trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Từ Tehran, thông tin viên Shavos Ghazi gửi về bài tường trình.
Depuis plusieurs semaines, la situation ne cesse de se dégrader. Les autorités sanitaires estiment que
tình hình dịch bệnh không ngừng xấu đi. Các giới chức y tế khẳng định là con số trên thực tế cao hơn từ 2 đến 3 lần so với con số chính thức. Từ nhiều ngày qua, toàn bộ đất nước Iran đã biến thành vùng đỏ. Các bệnh viện tràn ngập bệnh nhân, thuốc chữa bệnh đang khan hiếm hoặc được bán ở chợ đen với giá cắt cổ, theo lời kể của một bác sĩ xin được giấu tên. Ông nói, trong các bệnh viện công không còn chỗ nữa. Còn trong các bệnh viện tư mà tôi được biết, phải đợi khi nào có một bệnh nhân chết hoặc xuất viện thì mới có thể cho một bệnh nhân khác nhập viện ngay. Về thuốc chữa bệnh thì tình hình rất thê thảm. chỉ có Thượng Đế mới biết được những gì sẽ xảy ra với chúng tôi trong hai tuần tới với các nghi lễ tôn giáo quy tụ nhiều người. Tôi chỉ hy vọng sẽ có một phép màu. Tuy nhiên, những ngày qua tiến độ chích ngừa đã tăng nhanh với tổng cộng 15 triệu liều được tiêm, nhưng phải thêm nhiều tháng nữa toàn dân Iran mới được tiêm chủng. Chính quyền đã trông chờ vào các vaccine tự chế, nhưng hiện giờ các liều vaccine được sản xuất nhỏ giọt. Đó là lý do tại sao tình hình lại bi đát như thế. Iran đã phải đẩy nhanh việc mua vaccine của nước ngoài, nhưng nhịp độ tiêm chủng hiện nay không đủ để kiềm chế đại dịch.
Chiến sự tại Afghanistan đã bước sang giai đoạn mới. Lực lượng Taliban đã giành quyền kiểm soát thủ phủ của 6 tỉnh chỉ trong vài ngày sau khi chiếm được Aibak, thủ phủ của tỉnh Samangarh, miền bắc Afghanistan hôm nay. Riêng hôm qua, phiến quân đã chiếm thêm 3 thị trấn và đang tiến với tốc độ cực nhanh trong bối cảnh lực lượng nước ngoài đang rời khỏi nước này vào cuối tháng. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Trung Quốc, lũ lụt ở Tứ Xuyên làm hơn 80.000 người phải sơ tán, nguyên nhân là do những trận mưa to và lũ lớn. Ở Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, theo truyền thông Trung Quốc ngày hôm nay, thời tiết thất thường năm nay đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 440.000 người dân tại nhiều nơi khác nhau của tỉnh. Truyền hình CCTV đưa ra con số ước tính những trận mưa như thác và ngập lụt đã gây thiệt hại 38 triệu đô la cho nền kinh tế tỉnh, 45 ngôi nhà đã bị phá hủy và 118 ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng. Trước đó, tỉnh Hà Nam ở miền Trung cũng đã hứng chịu những trận lũ lớn làm thiệt hại hơn 300 người, chủ yếu là ở thủ phủ Trịnh Châu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Công nghệ Trung Quốc, một công cụ hữu hiệu để chế độ Cuba dập tắt các cuộc biểu tình, đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Ngày 11 tháng 7 năm nay, hàng nghìn người dân Cuba xuống đường biểu tình, phản đối tình trạng thiếu lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men và vaccine ngừa COVID-19. Cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Cuba kể từ khi Fidel Castro lên cầm quyền năm 1959 đã nhanh chóng bị dập tắt. Theo trang mạng The Diplomat, các công ty công nghệ Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống hạ tầng viễn thông giúp chế độ La Habana kiểm soát người dân. Khi cuộc biểu tình nổ ra, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio trên mạng xã hội Twitter ngay tức thì dự báo chế độ Cộng sản Cuba sẽ nhanh chóng sử dụng hệ thống mạng viễn thông do Trung Quốc thiết kế và xây dựng để ngăn chặn việc truy cập Internet và phát tán hình ảnh cuộc biểu tình ra bên ngoài. Bởi vì theo tiết lộ của trang mạng Newsweek, các hãng cung cấp trang thiết bị cho công ty cung cấp mạng Internet Etexa của Cuba, tất cả đều là Trung Quốc, từ Huawei, TP-Link và ZTE, báo cáo năm 2017 của Đài quan sát mở về can thiệp mạng, cho biết tìm thấy dấu vết mã Trung Quốc trong các giao diện các cổng truy cập Wi-Fi ở Cuba. Tổ chức Curium của Thụy Điển cũng phát hiện ra rằng chính quyền La Habana sử dụng phần mềm quản lý mạng eSight của Huawei để lọc các tìm kiếm trên các trang mạng. Vai trò của Trung Quốc trong việc giúp chế độ cắt đứt liên lạc trong các cuộc biểu tình cho thấy rõ một trong số các cách thức Bắc Kinh đã hỗ trợ chế độ Cộng sản Cuba tồn tại như thế nào. Tờ The Diplomat nhắc lại, sau nhiều thập niên gián đoạn, quan hệ Trung Quốc-Cuba trở nên nồng ấm trở lại sau khi Liên Xô sụp đổ. Tính từ năm 1993, Trung Quốc đã có 22 chuyến công du cấp cao tới Cuba. Ngược lại, các quan chức cao cấp Cuba cũng đã có 25 chuyến thăm Trung Quốc từ năm 1995. Đỉnh điểm của mối quan hệ này là chuyến công du La Habana của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2014. Có thể nói, Trung Quốc là nguồn hậu thuẫn kinh tế và kỹ thuật lớn nhất cho Cuba. Đầu tư của Trung Quốc tại đảo quốc vùng Caribe này chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực khai thác dầu hỏa, cảng biển, dược phẩm, sinh học, nông nghiệp. Đặc biệt, Trung Quốc còn thiết lập cả một trung tâm trí tuệ nhân tạo tại Cuba. Ngoài ra, cả hai nước cũng duy trì một mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ, các quan chức quốc phòng cao cấp thường xuyên viếng thăm lẫn nhau, nhưng The Diplomat lưu ý rằng Trung Quốc không bán cho Cuba bất kỳ hệ thống vũ khí quan trọng nào như đã từng làm với các quốc gia khác trong khu vực như Venezuela, Ecuador và Bolivia. Trong toàn cảnh này, lĩnh vực viễn thông đương nhiên không nằm ngoài vùng phủ sóng. Chính phủ Cuba từ năm 2000 ký nhiều hợp đồng với các tập đoàn Trung Quốc như Huawei, ZTE và TP Link để xây dựng các đường cáp quang, lập các điểm phát sóng điện thoại và nhiều cơ sở hạ tầng viễn thông khác của đảo. Cuba chỉ là một trong số các ví dụ về chương trình xuất khẩu chủ nghĩa chuyên chế kỹ thuật số của Trung Quốc. Những hệ thống kiểm soát thông tin liên lạc này của Trung Quốc còn được thấy ở Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina hay Mexico, những quốc gia theo chế độ chuyên chế cánh tả hay chủ nghĩa dân túy cánh tả. Sự hậu thuẫn này của Bắc Kinh đối với La Habana lại là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Hòn đảo Cộng sản này được cho là kết nối với Mỹ nhờ vào sự gần gũi về địa lý, mối quan hệ lịch sử và những liên hệ thân thuộc. Do vậy, Cuba còn được cho là có một vị trí chiến lược quan trọng giúp Trung Quốc thu thập thông tin tình báo và tiến hành các cuộc tấn công mạng chống lại Hoa Kỳ. Cuối cùng, tờ The Diplomat nhận định, Cuba cũng có thể được ví như là một sàn đấu ý thức hệ giữa hai ông khổng lồ nhất hành tinh tại vùng châu Mỹ Latin, đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Giữa một bên đại diện cho tự do và nhân quyền, và bên kia là chủ nghĩa độc tài chuyên chế. Nếu như Washington từ lâu tập trung vào các vấn đề nhân quyền và các quyền tự do để cải thiện cuộc sống người dân Cuba, thì Bắc Kinh khi tìm cách duy trì chế độ Cuba gián tiếp đóng vai trò ươm mầm chủ nghĩa độc tài trong khu vực, cung cấp các công cụ để những chế độ này củng cố quyền lực, sửa đổi hiến pháp, chống sở hữu tư nhân và các thể chế dân chủ, đồng thời bịt miệng các tiếng nói bất đồng trong nước.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, nói về cơ quan hỗ trợ hợp tác quốc tế vùng Paris tại Việt Nam, hỗ trợ Hà Nội quy hoạch không gian xanh ở quận Hoàn Kiếm. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Thể thao hàng tuần của Anh Vũ, nói về Thế vận hội Tokyo 2020, khép lại kỳ Thế vận hội đầy thử thách. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự, nói về Messi, siêu sao bóng đá rất đắt giá nhưng xin lời nhiều.
Nước nở trong nước mắt, danh thủ bóng đá người Argentina Lionel Messi trong cuộc họp báo hôm qua tại Barcelona đã nói lời tạm biệt với câu lạc bộ đã nuôi nấng và làm nên tên tuổi của anh nhưng đang lâm vào khó khăn tài chính. Lionel Messi tự do ra đi tìm chân trời mới cho sự nghiệp cầu thủ đang đi về chiều, nhưng giá trị thương mại vẫn còn dồi dào.
Sau 21 năm gắn bó với tất cả tình yêu và niềm đam mê, chủ nhân của 7 quả bóng vàng đã chính thức chia tay với câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới của Tây Ban Nha. Thông tin gây chấn động không chỉ giới hâm mộ xứ Catalonia mà cả thế giới bóng tròn trong những ngày qua. Cái tên Lionel Messi gắn liền với bảng thành tích đầy ắp của câu lạc bộ, với 10 danh hiệu vô địch quốc gia La Liga, 4 cúp C1 châu Âu, 7 cúp nhà vua, 8 Super Cup Tây Ban Nha và 3 cúp các câu lạc bộ thế giới và 3 Super Cup của UEFA. Lionel Messi, 34 tuổi, đã giành được hầu hết các chiến thắng với câu lạc bộ FC Barcelona. Được phát hiện, có tài điều khiển trái bóng ngay từ khi mới 5 tuổi, nhưng cậu bé Lionel Messi sinh ra ở Rosario, Argentina gặp phải một trở ngại lớn về sức khỏe để có thể theo đuổi nghiệp cầu thủ là căn bệnh thiếu hormone phát triển cơ thể. Thế nhưng số mệnh vẫn quyết định gắn sự nghiệp cầu thủ bóng đá cho anh. 13 tuổi, cậu bé Leo được đưa đến Masia, trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ Barcelona. Câu lạc bộ này lo toàn bộ các chi phí y tế đào tạo cho tài năng trẻ, cũng như thu xếp tạo điều kiện tốt nhất để cho gia đình cậu bé định cư ổn định tại Catalonia. Ở Masia, Lionel Messi đã trưởng thành nhanh chóng với bóng đá. Năm 2004, anh ký hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên với câu lạc bộ Barca, và chỉ một mùa bóng sau, Messi đã trở thành cây làm bàn trẻ nhất trong lịch sử câu lạc bộ khi mới hơn 17 tuổi. Một ngôi sao đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời bóng đá Tây Ban Nha. Với tài năng chơi bóng xuất chúng, Messi nhanh chóng trở thành không thể thiếu trong thành phần đội hình chính của Barcelona. Mặc dù hạn chế về thể hình chỉ cao có 1m69, nhưng tài nghệ đi bóng của Messi khiến các cổ động viên của xứ Catalonia phát cuồng. Trong khoảng thời gian 17 mùa bóng đỉnh cao, La Pulga, biệt danh của Messi, đã mang lại cho câu lạc bộ của mình vô số chiến thắng. Anh ghi được 672 bàn thắng, thực hiện được 305 đường chuyền quyết định cho đồng đội trong 778 trận đấu. Lionel Messi là cầu thủ duy nhất trong làng bóng đá thế giới giành được 7 danh hiệu quả bóng vàng. Messi đã cống hiến tất cả tình yêu và tài năng bóng đá cho câu lạc bộ, và Barca cũng đã đem lại cho cầu thủ người Argentina này tất cả những vinh quang của sự nghiệp bóng tròn. Trong khi mà mọi người vẫn nghĩ việc gia hạn hợp đồng chỉ còn là vấn đề thời gian, thì hồ sơ Lionel Messi ở Barca chuyển sang bước ngoặt mới. Hôm thứ Năm tuần trước, từ Argentina đến Barcelona, bố của Lionel Messi, đồng thời là cố vấn người đại diện cho danh thủ, đã bắt tay vào thương thảo hợp đồng mới của thần đồng bóng đá với ông Juan Laporta, chủ tịch câu lạc bộ Barca. Thực tế, vấn đề vẫn xoay quanh mức lương trần mà La Liga, giải bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha, quy định. Câu lạc bộ Barca lúc này phải giảm 178 triệu euro khối lượng lương để đáp ứng với các yêu cầu của La Liga. Xét trên tình hình hiện nay, Lionel Messi sẽ không tiếp tục gắn bó với FC Barcelona. Hai bên rất lấy làm tiếc vì cuối cùng không thể đáp ứng được mong muốn của cầu thủ cũng như của câu lạc bộ. Barca cảm ơn cầu thủ về những đóng góp cho câu lạc bộ và chúc anh những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống cá nhân và chuyên môn, thông cáo của Barca kết luận. Như vậy là ngay sau quyết định trên, danh thủ vừa đoạt danh hiệu vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America với đội tuyển Argentina, được tự do trên thị trường chuyển nhượng và tìm một bến đỗ mới cho sự nghiệp cầu thủ tiếp theo của anh.
Sau cuộc họp báo chia tay đẫm nước mắt với đồng đội và với người hâm mộ, Lionel Messi đã lên đường đến Paris. Giới quan sát đều có chung nhận định là Paris Saint-Germain là điểm đến khả dĩ nhất lúc này cho siêu sao Argentina, đồng thời cũng là dịp PSG không nên bỏ lỡ.
Khả năng siêu sao Messi đến Paris Saint-Germain có thể sẽ là một thương vụ điên rồ đối với câu lạc bộ, dù giàu có nhưng cũng đang bị thất thu do đại dịch. Nhưng nhiều nhà quan sát thì cho rằng hào quang tầm thế giới của cầu thủ Argentina sẽ giúp câu lạc bộ bảo đảm thu nhập để giảm đỡ chi phí khổng lồ cho hợp đồng với danh thủ này. Hợp đồng vẫn chưa ký nhưng các con số khổng lồ đã được đưa ra. Với mức lương theo báo chí Pháp ước tính khoảng 40 triệu euro mỗi năm, Messi sẽ vượt Neymar. Danh thủ Brazil đến lúc này vẫn là cầu thủ được trả lương cao nhất lịch sử bóng đá Pháp. Trên bình diện thế giới, rất ít người có thể so sánh thu nhập với Messi. Danh thủ này có thu nhập trên 110 triệu euro mỗi năm từ tất cả các nguồn, vượt trên cả siêu sao Cristiano Ronaldo, sao bóng rổ Mỹ LeBron James hay Roger Federer của làng quần vợt thế giới. Nhưng trước hết, nếu Lionel Messi đến Paris Saint-Germain là hiện thực, thì đó sẽ là sự kiện rất hiếm hoi có thể so sánh với việc câu lạc bộ Napoli ký hợp đồng với Maradona hay Zidane về với Real, theo giới chuyên môn. Đồng thời, Paris Saint-Germain ngay từ giờ phải tính đến bài toán tài chính. Lời giải của bài toán nằm trong tay các ông chủ người Qatar. Họ có nguồn tài chính khá vững vàng, đủ để bù đắp cho hàng trăm triệu euro thất thu do đại dịch COVID-19. Riêng mùa bóng 2019-2020, con số này đã là 125 triệu euro. Nhiều chuyên gia về bóng đá chuyên nghiệp nhận thấy, ngay khi tuyển dụng Messi, câu lạc bộ có thể có được những nguồn thu nhập rất lớn, khác với trường hợp Neymar và Mbappe được mua về với giá hơn 400 triệu euro hồi mùa hè 2017. Với Messi, Paris Saint-Germain sẽ không phải trả tiền đền bù hợp đồng cho FC Barcelona vì cầu thủ này được tự do hoàn toàn, chỉ còn lại vấn đề tiền lương mà khoản này có thể thu lại được. Từ khi nắm quyền sở hữu câu lạc bộ Paris 2011, các nhà đầu tư Qatar vẫn thường xuyên nhằm vào sự nổi tiếng của các siêu sao, sẵn sàng chi ra những khoản tiền khổng lồ chiêu dụ những David Beckham, Mbappe, Zlatan Ibrahimovic, Neymar để đánh bóng thương hiệu. Giờ đây, câu lạc bộ Paris đang nằm trong số 50 thương hiệu thể thao chuyên nghiệp có giá trị cao nhất thế giới trên cả những cái tên như Real, Barca, Bayern hay Manchester City. Messi về với Paris Saint-Germain sẽ tạo được sức tăng tốc mạnh. Riêng cái tên Messi có thể giúp câu lạc bộ bán thêm được từ 200.000 đến 300.000 chiếc áo Mayo. Thậm chí, có chuyên gia còn nhận định, ở tuổi 34, Messi vẫn là hiện thân cho tương lai của Paris Saint-Germain về kinh tế cũng như thể thao. Sự xuất hiện của Messi cũng giúp làm cho bầu trời bóng đá Pháp trở nên sáng hơn sau một thời gian dài u ám vì dịch bệnh. Messi có thể mở ra viễn ảnh tăng thu nhập bản quyền truyền hình quốc tế, lĩnh vực mà giải vô địch quốc gia bóng đá Pháp Ligue 1 vẫn đang tụt lại phía sau so với nhiều đối thủ cạnh tranh nước ngoài.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhóm chuyên gia về khí hậu của Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo cho thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng. Luật mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận y tế bắt đầu có hiệu lực tại Pháp. Tại Afghanistan, chỉ trong vài ngày, quân Taliban đã chiếm được thủ phủ của 6 tỉnh. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện công nghệ Trung Quốc, công cụ hữu hiệu để chế độ Cuba dập tắt các cuộc biểu tình. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thủy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Olympic Tokyo đã kết thúc, ngọn lửa thế vận được chuyển sang cho Paris kể từ tối qua. Hôm nay, nước Pháp bước vào ngày đầu tiên áp dụng thông hành dịch tễ, và hôm nay là cũng vừa đúng một năm phong trào phản kháng nổ ra ở Belarus, đó là các đề tài chính của báo chí Pháp hôm nay.
Liên quan đến Việt Nam, tờ Lexico trong bài Biến thể Delta sẽ làm thiếu hụt giày thể thao chăng, cho biết đại dịch COVID-19 đã làm hàng ngàn nhà máy ở Đông Nam Á phải đóng cửa, trong đó có những nước xuất khẩu quần áo và giày thể thao như Việt Nam, Indonesia, Bangladesh. Các thương hiệu lớn đang vận động viện trợ vaccine cho các nước này, đặc biệt là Việt Nam.
Đã bị thiếu chất bán dẫn, thương mại quốc tế nay lại bị đe dọa với việc hàng loạt nhà máy sản xuất trang phục, giày, phụ kiện v.v. cho thế giới phải ngưng hoạt động. Tương đối an toàn trong năm 2020, giờ đây Việt Nam, Thái Lan, Indonesia vốn có tỷ lệ người được tiêm chủng rất ít đang bị tê liệt do biến thể Delta lây lan nhanh chóng, số người bị nhiễm và tử vong tăng vọt. Tại Việt Nam, cuộc khủng hoảng dịch tễ đặc biệt trầm trọng từ giữa tháng 7 khiến chính quyền buộc lòng phải phong tỏa chặt chẽ các khu công nghiệp ở miền Nam xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, tức Sài Gòn cũ. Sau nhiều tháng trời, chưa bao giờ phát hiện được quá 10 ca dương tính một ngày. Đất nước 98 triệu dân, từ nay phải đối mặt với tình trạng mỗi ngày trên 8.000 ca, và có đến 85% trong số hơn 1.300 trường hợp tử vong vì COVID đã diễn ra chỉ trong tháng 7. Để dập dịch, chính quyền từ đầu tháng 8 đã mở rộng việc kiểm soát ra nhiều tỉnh, khiến các nhà cung cấp cho các nhãn hiệu Nike, Adidas, Uniqlo hay Gap phải đóng cửa các nhà máy mới và kéo dài thời gian nghỉ việc tại nhiều địa điểm. Công nhân viên được yêu cầu làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi tại nhà máy, một dạng quả bóng dịch tễ để tránh tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng khoảng vài chục ổ dịch vẫn xuất hiện, khiến nhiều công ty đành phải từ bỏ chính sách sản xuất ba tại chỗ. Nhà kinh tế Trịnh Nguyễn của Natixis nhận định Việt Nam là nhân tố chính trong lĩnh vực hàng dệt may và giày dép, chiếm 7,7% thị phần thế giới, thế nên các nhà máy ở Việt Nam đóng cửa sẽ gây tác động dây chuyền ở tầm quốc tế, chuỗi cung ứng sẽ bị ảnh hưởng, trong khi tình trạng vốn đã rất căng thẳng vì vận tải đường biển tắc nghẽn. Các thương hiệu đặc biệt lo ngại về việc cung ứng hàng cho các thị trường phương Tây, tuy không cho biết tình hình chuỗi cung ứng hiện nay, ngay khi nhìn nhận gần phân nửa số giày của mình được sản xuất tại Việt Nam trong năm tài chánh 2020, Adidas cũng đang ngồi trên đống lửa khi 75 trên tổng số 500 nhà cung ứng là ở Việt Nam. Đầu tháng 8, Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ AAFA, cơ quan vận động hành lang của ngành này, trong một lá thư ngỏ đã kêu gọi Tổng thống Biden giúp đỡ chính phủ và nền kỹ nghệ Việt Nam. Chủ tịch Hiệp hội ông Steve Lama viết, tôi đề nghị Tổng thống lập tức đẩy nhanh việc phân phối số vaccine đang có dư của Mỹ cho Việt Nam và các nước đối tác chính. Tổ chức lobby này nhắc nhở, Việt Nam đang cung cấp 20% trên tổng số hàng may mặc và giày dép tiêu thụ tại Mỹ, và hiện nay chỉ mới có 4% dân số được chích ngừa COVID.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về đại dịch, Le Figaro nhấn mạnh đến nước Pháp bắt đầu áp dụng chứng nhận y tế, Lexico thì chạy tựa, thông hành dịch tễ được áp dụng như thế nào. Trang trong các báo đều có nhiều bài viết nói về ảnh hưởng của luật mở rộng phạm vi chứng nhận y tế trong cuộc sống hàng ngày của người Pháp, doanh nghiệp và cá nhân cố gắng thích ứng trong khi người biểu tình vẫn đông đảo dù đã vào hè.
Le Figaro nhận định đây là một sự hy sinh cần thiết và đặt câu hỏi, các cuộc biểu tình này nhân danh điều gì? Họ chống vaccine, chống thông hành dịch tễ, chống mã QR, chống Tổng thống Macron, chống nhà nước, nói chung là chống đủ thứ. Một số khuôn mặt quen thuộc đang lợi dụng phong trào nhắm đến kỳ bầu cử tổng thống sắp tới. Giờ đây khi luật được áp dụng, những người phản kháng sẽ gặp một số khó khăn trong đời sống thường nhật. Chính phủ đã có động thái linh hoạt và không có cách nào hơn là kiên nhẫn giải thích cho họ. Đây là sự hạn chế cần thiết để tránh bị phong tỏa một lần nữa. Trong bài xã luận, Lezico phê phán những đứa trẻ được nuông chiều, người dân Pháp đã chấp nhận các thời kỳ phong tỏa vừa qua, nhưng tại sao một số lại từ chối tiêm chủng và chứng nhận y tế? Thiểu số phản đối này lại không có kế hoạch B để thay thế, họ đe dọa tự do của tập thể và cá nhân. Tờ báo nhắc nhở, chúng ta đã bước vào kỷ nguyên ánh sáng kỹ thuật số, khiến mọi thứ được đơn giản hóa. Big Data, tức dữ liệu lớn, phối hợp với sức mạnh tinh học đã giúp triển khai và sản xuất được trong thời gian kỷ lục các vaccine mà mỗi ngày lại chứng tỏ hiệu quả, và sự phổ biến của smartphone khiến việc kiểm soát chứng nhận y tế chưa bao giờ dễ dàng như thế. Vaccine cho phép mở cửa lại các nhà hàng, các cơ sở thương mại và may đây là các biên giới. Vậy thì chúng ta đã được lợi hay bị mất đi tự do? Đại dịch từ Vũ Hán mà cả hành tinh là nạn nhân, buộc nước Pháp phải phong tỏa, chế nghiêm, đóng cửa, công sở, nỗi sợ cùng với một phần là tinh thần trách nhiệm, khiến dân Pháp chấp nhận mất đi một số tự do cá nhân như dưới chế độ độc tài. Giờ đây, chính phủ đề nghị giải pháp ít bó buộc hơn, nên không thể hiểu được sự chống đối kịch liệt của một thiểu số, được một số phương tiện truyền thông khuếch đại, dù đa số thầm lặng đều ý thức rằng nỗ lực được điều hỏi là tối thiểu nhưng mang lại nhiều lợi ích. Nhật báo Kinh tế nhắc lại điều 4 của tuyên ngôn nhân quyền, tự do là có thể làm những gì không gây hại cho người khác, và kết luận những ai từ chối tiêm chủng và thông hành dịch tễ không phải là bảo vệ quyền tự do của họ, mà là dẫm đạp lên tự do của tất cả mọi người.
Trong khi đó, ngay tại châu Âu, có nơi người dân còn chẳng có quyền xuống đường. Bài xã luận của Le Monde đã nói về chế độ Belarus, nỗi nhục của châu Âu.
Cách đây đúng một năm, ngày 9 tháng 8 2020, cử tri Belarus đã bày tỏ ý hướng thay đổi, nhưng tổng thống nắm quyền từ năm 1994 lại chẳng muốn ra đi. Chế độ thẳng tay đàn áp các công dân dám biểu tình chống lại nhà độc tài Alexander Lukashenko. Ông ta sống sót nhờ vào sự hỗ trợ quý báu của Moscow và nhất là cơ quan tình báo Nga FSB. Sau khi nhận ra rằng vũ lực không đè bẹp được phong trào phản kháng đông đảo, Lukashenko chuyển sang nhắm vào các mục tiêu cụ thể. Trong vòng một năm, đã có trên 35.000 người bị bắt, bị tra tấn và ngược đãi trong tù. Các bản án ngày thêm nặng nề, các nhà báo và trí thức bị truy lùng. Một trong những khuôn mặt hàng đầu của phong trào là Maria Kolesnikova bị bắt cóc ngay trên đường phố và có nguy cơ lãnh án 12 năm tù giam. Đàn áp nặng nề cho đến nỗi thủ lãnh đối lập lưu vong Svetlana Tsikhanouskaya quyết định không kêu gọi xuống đường kỷ niệm một năm ngày khởi đầu phong trào 9 tháng 8. Lukashenko không dừng ở đây mà còn truy sát các nhà đối lập bên ngoài biên giới. Hồi tháng 5, một nhà báo đối lập sống lưu vong ở Litva đang trên máy bay đã bị chế độ cho chiến đấu cơ buộc hạ cánh xuống Minsk để bắt giữ. Và mới đây ngày 2 tháng 8, một nữ vận động viên dự Thế vận hội Tokyo suýt nữa bị cưỡng bức về nước, trong khi nhà hoạt động Vitaly Sisov bị phát hiện trong tư thế treo cổ với nhiều vết thương tại một công viên ở Kiev. Không chỉ đàn áp công dân mình, Lukashenko còn biến Belarus thành một nhà nước côn đồ ở châu Âu bằng món võ tị nạn. Từ nhiều tuần qua, Litva phải chịu đựng làn sóng di dân ồ ạt từ Iraq, Syria và Châu Phi. Họ vượt biên từ Belarus sau khi được máy bay chở đến Minsk. Le Monde cho rằng Liên hiệp châu Âu cần phải tự vệ, và đừng quên, phía sau chế độ đã trở thành nỗi nhục của châu Âu là Vladimir Putin, người đang nắm chiếc chìa khóa về số phận của Lukashenko. Chuyển sang lĩnh vực thể thao, trang nhất La Croix đăng ảnh một thiếu nữ tươi cười cầm lá cờ Paris 2024 trước tháp Eiffel chạy đích Paris tiến lên. Libération cũng tương tự với dòng tựa Paris 2024, hãy tham gia thế vận của bạn.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, nói về cơ quan hỗ trợ hợp tác quốc tế vùng Paris tại Việt Nam, PRX Việt Nam, hỗ trợ Hà Nội quy hoạch không gian xanh ở quận Hoàn Kiếm. RFI phỏng vấn ông Emmanuel Cerise, giám đốc cơ quan PRX Việt Nam.
tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tạo phố đi bộ, cải thiện môi trường, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng ngày càng được thành phố Hà Nội chú ý. Trong những dự án này, vùng Île-de-France hay còn gọi là vùng Paris đều hỗ trợ tích cực thành phố Hà Nội thông qua cơ quan hợp tác quốc tế vùng Paris tại Việt Nam, còn gọi là PRS Việt Nam, và nằm trong khuôn khổ hợp tác phi tập trung có từ hơn 30 năm qua giữa hai vùng. Mục tiêu của PRS Việt Nam được đề ra năm 2019 khi thay thế IMV, có nghĩa là dự án hợp tác phát triển đô thị Hà Nội, là tham gia cùng với chính quyền thành phố vào quy hoạch đô thị bền vững, giảm ô nhiễm không khí, quản lý không gian xanh và giảm rác thải. Sau thành công của những dự án như phố đi bộ ở trung tâm thủ đô hay Hoàn Kiếm Air, thì vào tháng 7 năm ngoái, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận cho biết là trong tương lai, quận Hoàn Kiếm sẽ siết chặt hợp tác với PRS Việt Nam để nghiên cứu dự án mở rộng khu phố đi bộ xuất phát từ nhà hát lớn Hà Nội và sẽ bao gồm cả phố Tràng Tiền và phố Hàng Khay. Một phần của dự án được dự kiến triển khai thí điểm vào quý 4 năm 2021. Ông Emmanuel Cerise, giám đốc cơ quan PRS Việt Nam, trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt ngày 4 tháng 8 về dự án chung cũng như là dự án thí điểm sắp được triển khai tới đây. Thưa ông Emmanuel Cerise, Viện PRS Việt Nam phối hợp với thành phố Hà Nội nghiên cứu một dự án cải tạo không gian xanh và mở rộng khu phố đi bộ ở trung tâm thành phố. Thì xin ông cho biết thêm về dự án này và vai trò của PRS Việt Nam.
Chúng tôi thực hiện dự án này với thành phố Hà Nội với mục tiêu là làm thế nào để cải tạo không gian công cộng và làm thế nào để phát triển tốt hơn, quản lý tốt hơn không gian xanh. Thực ra những dự án này nằm trong khuôn khổ một dự án lớn hơn mang tên chất lượng cuộc sống, chất lượng thành phố, qualité de vie, qualité de ville, còn gọi là QV2, sẽ kết thúc vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm tới. Dự án QV2 là sự hợp tác giữa thành phố Hà Nội và vùng Île-de-France cùng với sự hỗ trợ tài chính của cơ quan phát triển Pháp AFD và sự tham gia của trường kiến trúc Paris Belleville. Trong dự án QV2 này, chúng tôi tham gia ở hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là trên quy mô thành phố. Ví dụ chúng tôi làm việc với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội để giúp đỡ phát triển và triển khai công cụ giảng dạy hướng đến quy hoạch tôn trọng môi trường hơn, như thông qua các buổi hội thảo, báo cáo, trao đổi với những cách làm thiết thực ở vùng Île-de-France hoặc những nơi khác trên thế giới, và kết hợp với trường kiến trúc Paris Belleville tổ chức các buổi giảng dạy về đưa cảnh quan vào quy hoạch đô thị. Chúng tôi muốn có một tầm nhìn chung trên toàn thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra những đề xuất cụ thể hơn ở cấp quận Hoàn Kiếm, trong đó có dự án mà chị nêu ở trên. Chúng tôi làm việc với quận về quy hoạch không gian công cộng. Khu vực mà chúng tôi nghiên cứu không rộng lắm, nhưng có vị trí khá là quan trọng đối với những ai biết Hà Nội. Đó là khu vực giữa Hồ Hoàn Kiếm với đê sông Hồng. Chúng tôi phân tích những thách thức đô thị, những ưu điểm trong khu vực này như các di sản kiến trúc, phố Tràng Tiền, nhà hát lớn Hà Nội, nhà khách chính phủ, ngân hàng nhà nước, khách sạn Metropole, v.v. Các di sản xanh rất ấn tượng tại khu vực này và những hoạt động xã hội quan trọng. Chúng tôi muốn hiểu rõ khu vực này và đưa ra những đề xuất cải thiện chất lượng không gian công cộng. Từ đó, chúng tôi đã đề xuất hệ thống đèn chiếu trên vỉa hè và cây cối, hay chỗ dành cho người đi bộ, bãi đỗ xe để lưu thông dễ dàng hơn. Sau khi đã nghiên cứu kỹ khu vực này, quận Hoàn Kiếm muốn tiếp tục làm việc với chúng tôi theo cách này, vì đây là một bước khó được thực hiện trong quy trình thông thường của các dự án đô thị. Nói chung rất khó để có một tầm nhìn chiến lược vì trong các quy định của Việt Nam không dự trù điều này. Chúng tôi cố gắng xác định 6 hoặc 7 ưu tiên mà quận Hoàn Kiếm phải đầu tư thời gian, nghiên cứu và sau đó là ngân sách để cải tạo khu vực này. Bước tiếp theo đó là mời một văn phòng kiến trúc sư quy hoạch đô thị Pháp. Nhưng do tình hình Covid hiện nay, chúng tôi đã làm một bản phác thảo nhỏ, chủ yếu gửi đến những kiến trúc sư đã hoạt động ở Việt Nam vì hiện không thể lên kế hoạch cho các chuyến công tác từ Pháp được. Vì thế, cùng với kiến trúc sư Pháp Olivier Souquet có văn phòng ở Paris và ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã đề xuất một bản thiết kế cụ thể cho một số không gian trong khu vực này.
Theo dự kiến thì dự án cải tạo không gian xanh, mở rộng không gian đi bộ có thể được triển khai vào quý 4 năm 2021 sau khi được phê chuẩn vào quý 3. Thì dịch COVID-19 hiện nay có ảnh hưởng đến tiến độ của dự án hay không?
La partie qui nous concerne et qui concerne directement ce qu'on a d'une part financé comme étude et ce que le district devrait réaliser.
Phần việc liên quan đến chúng tôi là phần tài chính, nghiên cứu, khảo sát mà quận sẽ phải thực hiện. Chúng tôi đang chờ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn, theo dự kiến là vào trước cuối mùa hè này. Nhưng đúng là với tình hình Covid hiện nay thì có thể sẽ phức tạp hơn. Thường thì vào giai đoạn phê chuẩn này, chúng tôi sẽ phải giới thiệu rộng rãi dự án cho công chúng. Nhưng hiện giờ chúng tôi không biết có thể làm được không. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi tiếp tục làm việc với chính quyền về việc thông qua và triển khai dự án. Chúng tôi nghĩ là vẫn có thể thực hiện vào quý 4 năm nay như dự kiến. Trên thực tế, phần việc mà chúng tôi sẽ triển khai vào trước cuối năm nay chỉ là phần dự án nghiên cứu thí điểm, có nghĩa là sau khi đã tiến hành nghiên cứu chung, như đã nói ở trên, nghiên cứu thí điểm sẽ liên quan đến khu vực vườn hoa Diên Hồng. Đây là khu vực hình tam giác rất nhỏ so với không gian công cộng lớn hơn rất nhiều trong dự án của chúng tôi. Nhưng vườn hoa Diên Hồng là một phần có ý nghĩa biểu tượng nằm trong những ưu tiên mà chúng tôi xác định với quận Hoàn Kiếm. Thiết kế đã được hoàn thiện và chúng tôi chờ thành phố bật đèn xanh để có thể tiến hành những công việc mang tính kỹ thuật hơn và để thực hiện dự án vào quý tư. Đúng là với Covid thì tình hình sẽ phức tạp hơn, nhưng tôi nghĩ là vẫn có thể làm được vì diện tích của vườn hoa Diên Hồng không lớn so với dự án cải tạo quanh hồ Hoàn Kiếm, cần nhiều tháng thực hiện vì có diện tích lớn hơn.
Vườn hoa Diên Hồng được quy hoạch lại sẽ có ý nghĩa như thế nào cho đời sống người dân trong khu vực và cho người dân thành phố Hà Nội nói chung?
Même si c'est un square qui est relativement réduit, on essaye d'y mettre des éléments assez innovants et qu'on aimerait bien répéter après ailleurs dans la ville.
Dù vườn có diện tích nhỏ, nhưng chúng tôi cố đưa vào đó những yếu tố sáng tạo mà sau này chúng tôi muốn triển khai ở những nơi khác trong thành phố. Ví dụ như xem xét lại về thảm thực vật hoặc mối liên hệ giữa cây cối với đất đai. Chúng tôi cố tạo thêm nhiều mảng cây xanh, nhưng đặt ở nhiều nơi khác nhau. Có nghĩa là chúng tôi tạo ra một kiểu đê, một rào cây cảnh bao quanh vườn hoa để ngăn cách người đi bộ với làn xe. Đây là điều khá mới và giúp bảo đảm an toàn cho người sử dụng vườn hoa Diên Hồng. Ngoài ra, chúng tôi cũng cố cải thiện độ xốp trong đất nhờ cây cối. Các đô thị lớn đều đang phải đối mặt với vấn đề này. Phủ xanh hay tạo thêm nhiều không gian xanh sẽ giúp cho đất xốp hơn và góp phần vào cải thiện môi trường cho thành phố cũng như cho người dân. Ngoài ra, chúng tôi cố tạo nên một không gian đẹp hơn, thẩm mỹ hơn và nâng cao giá trị của những công trình xung quanh mà vẫn giữ được chức năng của các công viên, vườn hoa ở Hà Nội, như buổi sáng là nơi tập thể dục và buổi tối là sân đánh cầu lông cho người dân chẳng hạn. Mọi chức năng đó vẫn được duy trì nhưng trong một không gian chất lượng hơn.
Et donc tout ça c'est des choses qui resteront possibles mais qui en même temps seront dans un espace plus qualitatif.
Vào tháng 10 năm 2020, thành phố Hà Nội đã hoàn thiện dự án cải tạo khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Thì dự án này có vị trí như thế nào trong dự án cải tạo không gian xanh và mở rộng không gian cho người đi bộ?
Oui, c'est vrai qu'en 2020, le projet d'aménagement du lac de l'épée restitué, c'est un projet qui appartient à la ville de Hanoï.
Dự án quy hoạch khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm được tiến hành năm 2020 là dự án của thành phố Hà Nội dựa trên ý tưởng của quận Hoàn Kiếm. Thực hiện thiết kế là ARET, một văn phòng của vùng Île-de-France hoạt động ở Hà Nội. Vai trò của PRX chúng tôi là tạo điều kiện cho các trao đổi giữa ARET và quận Hoàn Kiếm như tổ chức họp, giới thiệu. Không phải là chúng tôi muốn bảo vệ ARP hay Suke, những văn phòng kiến trúc ở vùng Île-de-France, mà là giúp cho họ tạo lập những dự án phù hợp với tình hình ở Hà Nội. Trong suốt quá trình từ thiết kế cho đến thực hiện, chúng tôi tư vấn cho quận Hoàn Kiếm và mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp với văn phòng ARP. Trước đó vào năm 2016, khi quận Hoàn Kiếm quyết định biến khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm thành phố đi bộ vào cuối tuần, chúng tôi cũng sát cánh với chính quyền quận với tư cách là cố vấn về các vấn đề lưu thông, khu vực giữ xe, thiết kế lộ trình tránh phố đi bộ. Đối với khu vực Hồ Hoàn Kiếm thì việc đổi hướng lưu thông không phức tạp lắm, nhưng nếu muốn mở rộng không gian đi bộ thì vấn đề trở nên phức tạp hơn và phải tính đến vấn đề lưu thông cho cả xe cơ giới lẫn cho người đi bộ. Tóm lại là chúng tôi giữ vai trò đồng hành và cố vấn. Quận Hoàn Kiếm có nhiều tham vọng lớn. Ngoài vườn hoa Diên Hồng mà chúng tôi nghiên cứu, quận đã cải tạo nhiều vườn hoa khác, mở phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Dù tạm thời phải đóng cửa vì đại dịch, nhưng đây thực sự là một thành công xã hội và về quy hoạch đô thị. Người dân rất hồ hởi với phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Hiện giờ cần có một tầm nhìn toàn cảnh hơn, chiến lược hơn về những khu phố đi bộ, không gian công cộng và nâng giá trị không gian công cộng, cảnh quan ở quận Hoàn Kiếm. Vì thế, quận đã đề nghị chúng tôi suy nghĩ đến trục phố Tràng Tiền, có thể sẽ nằm trong phần mở rộng của khu phố đi bộ và chí ít là phải có chất lượng tương đương với sự nổi tiếng của phố này. Có thể thấy là dự án bao trọn không gian quanh Hồ Hoàn Kiếm. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa là chúng tôi suy nghĩ cùng với Ủy ban Nhân dân quận về chủ đề nói trên. Tôi không muốn PRX, vùng Île-de-France, sở hữu dự án này, mà đây là dự án của quận Hoàn Kiếm, của thành phố Hà Nội. Còn chúng tôi hỗ trợ họ để có được một dự án hoàn hảo và mang những kỹ năng mà chúng tôi có để đồng hành với họ trong dự án này.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Cerise, Giám đốc Cơ quan Hỗ trợ Hợp tác Quốc tế vùng Paris tại Việt Nam, PRX Việt Nam.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là phần phát lại tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ nói về Olympic Tokyo khép lại kỳ Thế vận hội đầy thử thách.
Tạp chí thể thao.
Buổi lễ bế mạc trên sân vận động Olympic ở thủ đô Tokyo ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 8 đã khép lại kỳ Thế vận hội mùa hè lần thứ 32. Olympic Tokyo 2020 sẽ đi vào lịch sử là một kỳ Thế vận hội thành công về cả thành tích thể thao, đồng thời thể hiện quyết tâm, ý chí của con người vượt qua mọi thách thức của dịch bệnh. Sau gần một thập kỷ chuẩn bị, một năm phải hoãn lại và nhiều tháng phấp phỏng lo âu vì trận đại dịch COVID-19, cuối cùng hai tuần sôi động thi đấu của hơn 10.000 vận động viên trên khắp thế giới tại Tokyo vẫn diễn ra êm đẹp, không xảy ra sự cố lớn nào. Thế vận hội mùa hè lần thứ 32 ở Nhật Bản sẽ đi vào lịch sử với rất nhiều diễn biến ấn tượng và thành tích thi đấu, nhưng có lẽ đặc biệt nhất là sự kiện diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội ngay tại nước chủ nhà tổ chức sự kiện. Nỗi lo cho kỳ Thế vận hội an toàn trước dịch bệnh là thách thức lớn nhất cho ban tổ chức và các vận động viên. Dịch bệnh ngăn cổ động viên đến thưởng ngoạn những trận tranh tài chia cắt vận động viên với người hâm mộ. Các cuộc thi đấu vẫn diễn ra, nhưng trong bối cảnh và điều kiện an toàn vệ sinh phòng dịch đặt lên hàng đầu. Mặc dù vậy, các cuộc so tài của các vận động viên vẫn diễn ra rất hấp dẫn và không kém phần gay cấn. Đến lúc này, giới quan sát đều có chung nhận định nước chủ nhà và Ủy ban Olympic Quốc tế đã nỗ lực cao nhất để có được một thế vận hội thành công, cho dù phải hy sinh về kinh tế. Tham gia chương trình thể thao hôm nay với chúng tôi, chuyên gia Trần Văn Mui nhận xét.
Về mặt tổ chức, vì cái đại dịch này cho nên nó làm xáo trộn mọi thứ. Từ đó thì cái điều kiện để mà tổ chức, tức là phải đảm bảo an toàn. Để đảm bảo an toàn thì bắt buộc là địa điểm thi đấu không có khán giả. Lễ khai mạc thì cũng chỉ có 1.000 người hiện diện trên khán đài thôi. Và chính cái điều đó thì nó cũng làm thất thu cho ban tổ chức đến 800 triệu đô. Kỳ Olympic này thì cũng không có các cái đoàn khách du lịch, mà từ đó thì cũng làm cho cái nước chủ nhà cũng thất thu đến khoảng 2 tỷ. Do nó dời một năm cho nên cái tổn phí về cái việc mà tổ chức đó, do giáo sư Miyamoto của Đại học Kansai họ báo trên kênh NHK đó, thì là nó đội thêm đến khoảng 640 tỷ yen, tức là khoảng 5,8 tỷ đến 6 tỷ đô. Và cái chi phí cho cái việc tổ chức thì nó tăng lên, ban đầu thì dự kiến có chừng 7 tỷ thì bây giờ nó lên tới 25 tỷ. Và cái điều đó thì cho thấy rằng là cái việc mà tổ chức nó rất là khó khăn. Thì về công tác tổ chức phải nói thế này, Nhật đã đưa lên một cái hình ảnh rất là tuyệt vời trong công tác phục vụ. Và ban tổ chức cũng như là tất cả mọi thành viên đó, họ đều cố gắng làm cho cái kỳ Olympic này đó, bất chấp những cái điều mà chúng ta nói là thiệt hại tổn thất như ở trên đó, thì đảm bảo được cái chuyện an toàn, tổ chức với một cái quy trình rất là chặt chẽ, có hệ thống và tạo điều kiện tốt nhất cho vận động viên thi tài. Một cái điểm thứ hai nữa cho chúng ta thấy về công tác tổ chức đó, cái nghi thức trao thưởng để tránh cái lây nhiễm cho vận động viên thì vận động viên tự đeo huy chương rồi tự tay nhận hoa và linh vật được quan chức chỉ mang khay có huy chương ra và trao thì các vận động viên tự lấy, cho nên cái chuyện mà tiếp cận nó không có, vẫn có quốc thiều, vẫn có kéo cờ. Vận động viên khi họ lên nhận huy chương, rồi các quan chức và những người phục vụ thì đều mang khẩu trang hết. Vận động viên chỉ mở ra để chụp ảnh trong vòng 30 giây thôi. Vì không có khán giả cho nên là người ta thiết lập một cái màn hình để cho vận động viên thắng giải thì có thể gửi lời chào và cảm ơn đến người thân, đến gia đình và đến tất cả mọi người. Ở trên khán đài thì không có cổ động viên, nhưng mà là người đến cổ động từ các đoàn ủng hộ và cổ vũ rồi chúc mừng cũng rơm rã lắm. Làm cho chúng ta cũng có cảm giác như là cái không khí nó cũng không phải là yên ắng mà rất là sôi động. Ở ngoài sân thi đấu thì các trọng tài đều mang khẩu trang trong khi điều khiển các trận đấu. Và một cái điểm về công tác tổ chức nữa mà chúng ta cần nói đó, thì đối với lại cái truyền thông, đây là một cái điểm 10. Bởi vì truyền thông trên toàn thế giới đã đến và làm cái cầu nối từ cái vận động trường đến với tất cả những người hâm mộ trên toàn thế giới để người ta chứng kiến một cái cuộc thi tài mà toàn cầu như vậy, đã tạo một cái hình ảnh rất là đẹp đối với nước Nhật.
Có thể nói thành công trước hết của các nhà tổ chức Olympic Tokyo 2020 là an toàn về sức khỏe cho vận động viên trong điều kiện dịch bệnh vẫn đang lây lan mạnh tại chỗ. Nhưng về mặt thành tích thể thao, cũng đánh dấu sự tranh đua khá quyết liệt giữa các quốc gia. Đoàn Mỹ phải chờ đến ngày cuối cùng mới giành được 39 huy chương vàng để vượt lên Trung Quốc 38 huy chương vàng và dẫn đầu bảng thành tích thế giới. Nước chủ nhà cũng có tiến bộ lớn khi giành được 58 bộ huy chương, trong đó có 27 vàng, để xếp thứ ba bảng tổng sắp. Ngoài các cường quốc thể thao thế giới thì kỳ Thế vận hội này cũng ghi nhận nỗ lực vươn lên của nhiều đoàn thể thao khác. Thưa ông có nhận xét thế nào về khía cạnh này?
Bermuda, Philippines, Qatar thì lần đầu tiên trong lịch sử có huy chương vàng Olympic. Burkina Faso, rồi San Marino, Turkmenistan thì lần đầu tiên có huy chương bạc. Và nhiều nước đã có những cái bước tiến rất là xa như Úc. Trước đây thì đứng hạng 10, bây giờ lên hạng 6 và đã đạt lên là tới gấp đôi số lượng huy chương của kỳ trước. New Zealand thì cũng tăng lên và đặc biệt là Cuba thì cũng nằm trong 15 hạng đầu. Thì điều đó cho chúng ta thấy là với cái số lượng 339 bộ huy chương ở 33 môn thi đấu và với 50 nội dung thì Olympic Tokyo đã lập cái kỷ lục về cái số huy chương cũng như cái nội dung thi đấu. Từ đó số quốc gia có huy chương nó được nhiều hơn. Ở Rio 2016 thì có 59 nước có huy chương vàng, thì bây giờ con số đó đã tăng lên là 60 mấy nước rồi.
Trong khi đó thì Olympic này là một kỳ Thế vận hội buồn tẻ đối với đoàn thể thao Việt Nam, không chỉ vì thất vọng phải ra về không có một thành tích nào. Đáng chú ý hơn đó là so với các nước khu vực Đông Nam Á thì thể thao Việt Nam dường như đang bị nhiều nước qua mặt ở đấu trường thế giới.
Đoàn Việt Nam đi đến cái kỳ Thế vận hội kỳ này thì chúng ta cũng có được 18 vận động viên thi đấu ở 11 cái môn. Nhưng mà trước khi bước vào cuộc thi đấu thì đoàn cũng dự kiến là nếu như mà có khả năng có huy chương thì cũng chỉ ở 3 môn thôi. Tức là môn cử tạ, trong đó có vận động viên Thạch Kim Tuấn, người đã từng giành những huy chương ở các cái cuộc kỳ thi đấu của đẳng cấp thế giới. Rồi Hoàng Xuân Vinh, người đã có huy chương vàng và huy chương bạc của cái kỳ Olympic kỳ trước ở cái súng ngắn hơi nam 10m. Rồi với một cái vận động viên trẻ cũng có đầy triển vọng là taekwondo. Chứ còn ở những cái môn khác thì rõ ràng rằng là chúng ta vẫn còn kém xa với các thành tích của các vận động viên ở thế giới. Đoàn Olympic của Việt Nam thì sau khi không có một cái thành tích gì khả quan, không có huy chương của lần này thì so với ở trong khu vực Đông Nam Á thì Indonesia nè, đặc biệt là Philippines, rồi Thái Lan là họ có những thành tích tốt, Mã Lai cũng có một cái huy chương đồng ở trong cái môn cầu lông. Thì cái đoàn chúng ta coi như là một cái bước lùi so với Olympic ở Rio 2016 và từ đó thì phải tính tới cái chuyện tức là muốn giành được huy chương Olympic thì phải cần phải có sự đầu tư một cách lâu dài. Chúng ta cũng nên thấy rằng là cái việc mà giành được huy chương Olympic thì đối với những cái nước mà trong cái nền thể thao không có được phát triển một cách toàn diện và cơ bản như Việt Nam đó, thì chúng ta cần phải có những cái định hướng khác, chứ không nên tức là chỉ nhắm vào những cái cuộc thi đấu ở SEA Games mà giới báo chí thường gọi là những cuộc thi đấu ao làng. Có nghĩa là trong khu vực thì mình giành nhiều huy chương lắm, nhưng mà khi mà bước ra đấu trường lớn hơn, tức là ở châu lục thì cũng đã là đuối rồi. Còn đến thế giới thì lại càng đuối xa nữa.
Tạp chí thể thao xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi. Olympic Tokyo đã khép lại. Đây là một kỳ Thế vận hội chưa từng có trong tiền lệ của phong trào Olympic hiện đại và hy vọng hoàn cảnh của Tokyo 2020 sẽ không trở thành thông lệ trong tương lai.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhóm chuyên gia về khí hậu của Liên Hợp Quốc công bố báo cáo cho thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng. Luật mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận y tế bắt đầu có hiệu lực tại Pháp. Tại Afghanistan, chỉ trong vài ngày, quân Taliban đã chiếm được thủ phủ của 6 tỉnh. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện công nghệ Trung Quốc, một công cụ hữu hiệu để chế độ Cuba dập tắt các cuộc biểu tình. Chương trình của Ban Việt ngữ đài RFI đến đây là chấm dứt. Về chương trình ngày mai, trong phần sau phần điểm báo của Minh Anh là phần tạp chí kinh tế nói về hãng Pháp Enciles dẫn đầu trong lĩnh vực giám sát các hoạt động lưu thông hàng hải, Thanh Hà thực hiện. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, cơ quan hỗ trợ hợp tác quốc tế, vùng Paris tại Việt Nam hỗ trợ Hà Nội quy hoạch không gian xanh ở quận Hoàn Kiếm. Chương trình LFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.